Nhân đạo chí tôn, chương 1097, Nông Hoàng giao phó, 2, góc truyện audio.com, thời gian chậm rãi trôi qua, lại qua thêm 4 năm đằng đằng. Thời điểm Trung Nhạc từ trên cổ lôi trạch giới rơi xuống, đập vào lòng đất chính là thời điểm Khương Y Kỳ trở về 3.000 lục đạo giới, truyền tống tới tinh vực lôi trạch. Lão giả nhân tộc này được quang lưu truyền tống lôi cuốn bay về phía tinh vực lôi trạch, trong đầu vẫn còn quanh quẩn lời nói của Nông Hoàng. Hắn trở về Tử Vi, đem chuyện tình chính mình gặp được một thiếu niên Phục Hy nói cho Nông Hoàng đã giả yếu gần chết biết. Tinh thần Nông Hoàng nhất thời đại chấn, lớn tiếng cười dài, nói với hắn. Ta rốt cuộc cũng đợi được Phục Hy rồi. Y Kỳ, người nhanh đi mời hắn tới đây, ta muốn gặp hắn một lần trước khi chết. Ta có rất nhiều chuyện muốn nói với hắn, có rất nhiều chuyện muốn nói cho hắn biết. Ta chống đỡ không được mấy năm nữa. Mau đi, mau đi, Khương Y Kỳ nói lại một lần chuyện chính mình nhờ Trung Nhạc hộ đạo cho Công Tôn Hiên Viên. Lão Nông Hoàng lắc đầu, nói, lời này ngươi nói sai rồi, cũng may hắn không có tức giận, Phục Hy là nhân tộc cũng là Phục Hy. Ta không dám để cho Hiên Viên trở thành Phục Hy, chỉ dám để cho hắn làm nhân tộc mà Trung Nhạc lại có can đảm trở thành Phục Hy, sao có thể để cho tồn tại bậc này làm người hộ đạo của Hiên Viên được. Người đã đánh giá thấp phẩm cách của hắn, trong lòng hắn tất nhiên là không thoải mái, nhưng không có nổi nóng với ngươi, ngược lại vẫn đáp ứng ngươi, chứng tỏ lòng dạ hắn rộng rãi. Khương Y Kỳ nhất thời trừng mắt cứng lưỡi, lão Nông Hoàng kịch liệt ho khan một trận thúc giục. Ngươi mau đi mời hắn tới đây, nhanh đi, ta nhất định phải tại lúc còn sống gặp Phục Hy một lần. Ta muốn đem những hoài bão mà ta không dám nghĩ, không dám làm giao phó lại cho hắn. Giao phó vận mệnh tương lai của nhân tộc ta lại cho hắn. Khương Y Kỳ thật sự không hiểu vì sao Nông Hoàng lại kích động như vậy. Bất quá, hắn vẫn là một lần nữa đi một chuyến, mang theo kỳ vọng của Nông Hoàng tới tinh vực lôi trạch tìm Trung Nhạc. Phục Hy à Phục Hy, sao ngươi lại có thể tác động tới Nông Hoàng như thế? Khương Y Kỳ trầm mặc, rất nhiều chuyện Nông Hoàng ngay cả hắn cũng không hề nhắn lại. Có rất nhiều chuyện Nông Hoàng cũng chưa từng nói cho hắn biết. Còn có vận mệnh tương lai của nhân tộc Nông Hoàng cũng chỉ là tạm thời giao cho hắn xử lý giúp mà thôi. Về phần những chuyện mà ngay cả Nông Hoàng cũng không dám nghĩ không dám làm kia, tại sao lại cứ như vậy liền giao phó cho một gã thiếu niên Phục Hy xa lạ. Bọn họ chưa từng gặp mặt nhau, sao lại có thể nói những lời giao phó như vậy? Khương Y Kỳ hoàn toàn không hiểu. O không ô, lúc này, trong cổ đại lục lôi trạch Trung Nhạc đã thông 81 tầng của lôi trạch trở về, trong lôi trạch một mảnh oanh động. Hắn vô tình gặp lại Giao Thanh Đồ cũng không hề nhắc lại chuyện tỉ thí với hắn nữa. Không ngờ quả tiên thiên đạo quả này lại là đạo quả tiên thiên vũ thanh chi khí, là một loại đại đạo tiên thiên vũ thanh, một trong 9 loại đại đạo vũ thanh. Trung Nhạc tung hứng chơi đùa quả đạo quả này, tiên thiên thần thụ dùng quả đạo quả này đập hắn, suýt chút nữa đã đập chết hắn. Bất quá, đại đạo tiên thiên vũ thanh cũng không phải là đạo quả mà Trung Nhạc muốn hái. Đạo quả mà hắn muốn hái là một quả đạo quả trong số mấy quả đại đạo tiên thiên đạo dịch. Thôi cũng được, lý giải của ta đối với Vũ Thanh Trụ Quang Huyền Kinh cũng không quá tinh. Góc truyện audio.com, thầm, lần này đạt được tiên thiên Vũ Thanh đạo quả cũng tốt. May ra có thể mượn cơ hội này tìm hiểu Vũ Thanh Trụ Quang Huyền Kinh tu luyện pháp môn truyền tống thời không tới cực hạn. Không gian và thời gian là một trong những đồ đằng thâm ảo khó hiểu nhất. Vũ Thanh Trụ Quang Huyền Kinh chính là một môn công pháp như thế. Cho dù Trung Nhạc đã đạt được môn công pháp này một đoạn thời gian rất dài, nhưng hắn lĩnh ngộ đối với môn công pháp này vẫn là rất sơ sài, cũng không quá đặc biệt tinh thâm, chỉ là học được một chút gia lông mà thôi. Bất quá, cho dù là gia lông, nhưng Trung Nhạc cũng có thu hoạch không cạn. Xây dựng truyền tống trận tới lui tự nhiên trong vũ trụ thật ra là thứ yếu, chỗ cường đại nhất của môn Vũ Thanh Trụ Quang Huyền Kinh này vẫn là giúp cho Trung Nhạc gia tăng đạo thôi diễn. Trong pháp môn thôi diễn quẻ âm quẻ dương của Trung Nhạc chính là tham khảo không ít đạo lý trong Vũ Thanh Trụ Quang Huyền Kinh. Đạo thôi diễn của hắn sở dĩ không gì mà không thể tính ra, chủ yếu chính là hắn đã xây dựng ra một cái thời không quan, vận dụng đồ đằng không gian và thời gian vào trong thôi diễn, tiến hành thôi diễn 4 chiều, cho nên mới có được thành tựu hơn xa người bình thường. Cho dù là tạo vật chủ cũng không dám nói có thể thắng được hắn trên đạo thôi diễn. Tiên thiên vũ thanh đạo quả ẩn chứa đại đạo tiên thiên vũ thanh càng thêm cao cấp, khẳng định vô cùng hữu ích đối với việc hắn tìm hiểu Vũ Thanh Trụ Quang Huyền Kinh, nhất là có thể đề thăng năng lực không gian truyền tống cùng với đạo thôi diễn của hắn. Nhạc tiểu tử, tiên thiên đạo quả không phải là bỏ vào miệng ăn, mà là phải tế vào trong thức hải, chậm rãi luyện hóa, ngươi thế nào lại ăn như vậy? Tân Hỏa đang định chỉ điểm Trung Nhạc làm sao luyện hóa tiên thiên đạo quả, đã thấy Trung Nhạc mở miệng nuốt luôn tiên thiên đạo quả vào trong bụng. Đốm lửa nhỏ nổi trận lôi đình, hận không thể nắm lấy cần cổ của hắn, bức hắn nhổ trở ra cả giận nói. Món đồ chơi này không phải dùng để ăn, ăn vào trong bụng cũng vô dụng a. Dạ dày ngươi không thể tiêu hóa được nó, thứ này là phải luyện hóa, mau mau nhổ trở ra. Trong bụng Trung Nhạc vang lên trận trận lôi âm, lôi hoang thiên lô khởi động, biến nhục thân hắn thành một vật chứa to lớn khôn cùng. Nguyên thần hắn trưởng khống thần lô châm lên thần hỏa, trong cơ thể giống như xuất hiện một vầng đại nhật không ngừng thiêu đốt hừng hực. Ngươi định dùng lôi hoang thiên lô luyện hóa tiên thiên đạo quả sao? Tân Hỏa kinh ngạc hỏi. Trung Nhạc gật đầu, nói. Đặt ở trong thức hải, nếu năng lượng của tiên thiên đạo quả bùng phát có thể sẽ không kịp luyện hóa, để thất thoát một bộ phận năng lượng. Mà dùng lôi hoang thiên lô luyện hóa, bất luận một tia năng lượng nào cũng không thể chạy thoát. Tân Hỏa trợn trừng cặp mắt cười lạnh một tiếng, nói. Ngươi có biết năng lượng ẩn chứa trong tiên thiên đạo quả khủng bố tới mức nào hay không? Đây là đạo quả do tiên thiên thần thụ hấp thu chất dinh dưỡng từ khí hỗn độn ngưng luyện ra, hơn nữa còn là tiên thiên đạo quả. Không muốn để thất thoát bất luận một tia năng lượng nào chỉ sẽ khiến cho thân thể ngươi chướng bạo. Trung Nhạc mắt điếc tai ngơ, khởi động lôi hoang thiên lô trong bụng. Hắn dùng nhục thân làm thiên lô, dùng nguyên thần làm hỏa chủng, nhất thời kích phát năng lượng của tiên thiên đạo quả. Tân Hỏa nói không sai, trong tiên thiên đạo quả không chỉ có đại đạo. Góc truyện audio.com, tiên thiên, đồng dạng cũng ẩn chứa năng lượng tiên thiên khủng bố, là năng lượng do tiên thiên thần thụ hấp thu từ trong khí hỗn độn tồn trữ bên trong đạo quả. Cỗ năng lượng tiên thiên này vừa bạo phát đã căng cứng thiên lô nhục thân Trung Nhạc lên một vòng. Thân thể hắn chợt bắt đầu bành trướng lên giống như bị thổi hơi vậy, trong thời gian ngắn đã cao lớn lên tới ngàn trượng. Lại qua thêm mấy khoảnh khắc nữa, thân thể Trung Nhạc một lần nữa bành trướng lên thêm 1000 trượng. Trong một cái hô hấp, hắn đã biến thành một cự nhân cao 10 vạn trượng, hơn nữa vẫn còn đang không ngừng bành trướng lên. Năng lượng ẩn chứa trong quả tiên thiên đạo quả kia tựa hồ còn mãnh liệt hơn một quả thái dương, bành trướng thân thể hắn sắp sửa vượt qua cực hạn nhục thân, thậm chí ngoài mặt lôi hoang thiên lô cũng đã xuất hiện từng đạo vết rách, nhìn thấy cũng phải giật mình. Lôi hoang thiên lô là thiên lô nhục thân mà hắn trải qua thiên truy bách luyện trong 80 trọng thiên cổ lôi trạch mới luyện ra, vô cùng cứng rắn, vô cùng vững chắc. Nếu có thể tế xuất ra ngoài tuyệt đối có thể thu cả thiên thần vào trong lô luyện hóa. Mà bây giờ chỉ là trong một cái hô hấp, ngoài mặt thiên lô nhục thân hắn đã có xu thế phân ly tan rã, có thể thấy được năng lượng tiên thiên ẩn chứa trong tiên thiên đạo quả là kinh khủng tới mức nào, hung mãnh tới mức nào. Trung Nhạc kêu rên, nguyên thần tỏa chấn bên trong thiên lô, từng đạo khí tiên thiên được nguyên thần đánh ra, luyện vào bên trong vách lô. Vách lô chính là nhục thân của hắn, khí tiên thiên mang theo một cỗ năng lượng tiên thiên cuồn cuộn, không ngừng gia cố thiên lô nhục thân. Hắn cũng không phải là luyến tiếc từ bỏ năng lượng trong đạo quả, mà là dự định mượn cơ hội luyện hóa đạo quả triệt để luyện nhục thân chính mình thành tiên thiên. Cách chương.